là Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu. Hai câu đó là chúng ta khen người và người nói pháp và cái pháp của người nói. Cho nên mình phải phát huy cái ánh sáng của cái trí tuệ bất động đó. Bây giờ mình ngồi mình kiểm lại mình có cái trí bất động đó chưa, hay là mình có cái trí nhưng mà trí dao động, hay là trí của mình là trí dễ động thay vì bất động, hay là trí của mình là trí vọng động, tức là cũng động mà động tầm bậy tầm bạ kêu vọng động. Cho nên mình phải có được một cái đức Phật, cái ánh sáng của một vị Phật có cái trí tuệ bất động. Hồi nãy có một phái đoàn học sinh trường đại học đến đây thăm và tìm hiểu về đạo Phật, thì có một em nó mới hỏi rằng đạo Phật tụng kinh để làm gì, tại sao đạo Phật có tụng kinh, và cái ý nghĩa tụng kinh của đạo Phật nó có khác với những cái tôn giáo khác không? Tụng là để mình cầu nguyện, để mình nhờ ơn. Thì Pháp Hòa nói chúng tôi cũng cầu nguyện, nhưng mà cái ý chính thức của một cái buổi tụng kinh của chúng tôi đó là để phản chiếu. Tại vì từng lời, từng chữ trong kinh đó như một cái gương sáng để chúng ta tụng và chúng ta soi chiếu. Chứ không phải mình tụng ào ào để cho cái tượng xi măng, tượng cốt nghe. Nhưng mà chúng ta tụng để là cái cơ hội cho chúng ta phản soi chiếu lại mình. Nhưng mà mình không có cái gì để soi, thì phải lấy cái gì? Lấy kinh điển ra để mà làm cái gương soi cho mình. Cho nên đó là khi mà mình mở cuốn kinh ra, mình tụng á, thì câu nào ở trong đó cũng là cái gương. Cho nên chúng ta mới có cái lễ là lễ tụng giới. Tụng giới không phải là mỗi tháng mình tập hợp lại để cho có mặt, rồi cái gọi là tụng giới. Nhưng mà mỗi một lần mình tụng giới là trong đó có nhắc mình, phải không? Xin quý vị hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Xin im lặng và tự trả lời. Thay vì hỏi trong tháng qua quý vị có học hỏi và hành trì giới ấy hay không, thì bảo đảm là dạ tôi có. Nhưng mà bây giờ mình soi lại mình có làm điều đó hay không, và nếu mà có hay không thì mình phải đối diện với chính mình và tự mình phải lập lại, phải làm mới. Mà làm mới nghĩa là sám hối, sám hối nghĩa là làm mới. Cho nên khi mà chúng ta tụng cái câu mà Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật, thì chúng ta biết rằng con nguyện an vị Đức Phật Bất Động Trí Quang ở nơi con. Dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Tại sao vững? Là tại vì mình đã rõ mọi sự việc như ban ngày. Mà trước nhất là mình phải rõ ai, không phải rõ người, mà chính mình phải rõ, rõ mình. Thí dụ như giờ mình đi tu bắt con trai, có người ta nói thôi đi tu chi, tháng nào đi tu cũng mệt. Thí dụ vậy đi, thì người ta rủ mình đi chơi, nhưng mà tại mình nói chưa đi, mình ta nói vậy. Nhưng mà mình phải rõ mình đang cần cái gì. Thì mình phải tự nói với mình là ô, một tháng có ngày, đây là cái thức ăn của mình trong một tháng. Thì mình đã biết được đây là thức ăn của mình rồi, thì mình có bất động trí quan. Ai muốn nói gì nói, dạ thôi tôi cảm ơn anh. Anh rủ tôi đi chơi, mà tôi cũng đi, thôi để dịp khác đi. Nhưng mà tháng này tôi cần cái này lắm. Ở đây là xung quanh mình đã có những cái văn phòng làm việc đó, và họ rất là biết họ. Khi nào mà họ bị nhiều việc mà nó áp lực họ quá, cái họ bấm chuông, họ nói cho tôi xin vô, tôi ngồi trên chánh điện để tôi tĩnh tâm 10 phút. Tức là ngay cái lúc mà họ bị như vậy là họ biết họ rất rõ, họ biết họ cần cái gì, họ phải tìm thức ăn gì cho tâm hồn của họ. Thành thử là họ chịu khó, họ đến ngồi 10 phút, và sau 10 phút họ đi.
Nếu hôm nào mình đi làm về á, mà mình cảm thấy mình rất là mệt, và thà nếu mà mệt mà mình còn nhào vô mình nấu ăn, mình làm việc nữa, thì mình dễ câu có quạo quọ lắm. Thành thử mình biết rằng mình cần phải được nghỉ ngơi, thì đi kiếm cái ghế salon hay ở đâu đó, ngồi yên thở cho khỏe chừng 5-10 phút. Thì khi bắt đầu người mình nó mở mệt và mình cũng nhắm mắt cho nó đỡ mỏi mắt, ngồi yên cho nó khỏe một chút rồi, thì mình ngồi dậy mình làm việc, mình thấy mình thoải mái hơn. Là mình phải ráng, và khi mình ráng như vậy thì mình có hạnh phúc. Thì khi mà mình có được cái trí như vậy đó, thì mình biết rằng mình không có dễ gì bị dao động bởi những cái ngoại ma, nội chướng, bất động trí quan. Đức Phật thứ 27 là Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật, rất là đúng thôi. Khi mà đã có bất động trí quan rồi thì ma nào mình không phục được nó. Mình phải hàng phục được chúng ma quân thân. Cho nên một cái bài kệ mà người xưa người ta ca ngợi Đức Phật đó, tức là người ta ca ngợi như thế này: Huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn, hàng phục chúng quân ma, chư thiên giai cung thủ. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tức là mình khen ngợi tướng hảo của Đức Phật mà đẹp như là một cái vật trăng tròn, gọi là mãn nguyệt, mà trong mà sáng là huỳnh kim mãn nguyệt tướng, sáng rực. Trong tam giới được ngài được ca ngợi là bậc thầy, tam giới độc xưng tôn. Vì sao? Vì ngài đã hàng phục chúng quân ma. Vì vậy chư thiên cũng đều phải tuân thủ, tức là chấp tay. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn, hàng phục chúng quân ma, chư thiên giai cung thủ. Mình có thể đọc cái bài đó khi chúng ta lễ Phật, thay vì mình tụng những cái mình lâu lâu mình đổi, lâu lâu mình đổi những cái câu ca ngợi Phật. Phật có người ta viết ra nhiều cái bài kệ để tán dương Phật lắm. Ví dụ như ta ca ngợi Phật là tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tam kỳ quả mãn kiếp tu lai, diện như mãn nguyệt mục như liên, thiên thượng nhân gian hàm cung kinh. Mà khi mà nó đã gọi là ma vương rồi á, thì nó đâu phải là ma dân, đâu phải là dân ma thường. Nó là ma gì? Ma vương tức là ma vua ma. Mà vua ma thì nó biến như thế nào? Nó thiên biến vạn hóa lắm. Nó hay lắm. Nó biết mình hở chỗ nào là nó chêm chỗ đó. Cho nên phải cẩn thận ha. Mình tu mà không có cái bất động trí quan là nguy hiểm lắm. Mình bị ma vương nó lôi kéo mình. Cho nên mình phải hàng phục chúng ma vương Phật. Mình phải thỉnh một Đức Phật chuyên môn hàng phục chúng ma, ngự trị ở đây mình. Nhưng mà nhớ mình học ma gì rồi nè. Mình học ma khảo rồi đó, có mấy thứ ma đó. Mình học ma chướng rồi đó. Ô chà, chưa ha. Chưa có nói tới 52 ngũ ấm ma ha. Chưa. Mới nói có cái chuyện gọi là 10 chướng, ma chướng, ma khảo, còn những thứ ma mà Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm nữa, vô lượng, vô số. Giống như ngành nghề, ngành nghề nào cũng có thì ma nó cũng hay lắm. Ngõ ngách nào cũng có ma đó. Ma trong phòng, ma ngoài phòng, ma dưới bếp, ma trên chánh điện, ma ngoài chợ, ma ngoài đường, ma ở phòng mạch, ma ở tiệm hớt tóc. Mà chúng ta đi đâu chúng ta cũng sẽ gặp. Mà nếu chúng ta không có cái bất động trí quan á, thì mình sẽ trở thay vì mình bất động trí quan Phật thì mình trở thành gì? Dị động. Dị là dễ đó, dễ động. Mình giống như là cái miếng băng keo mình nó tróc sẵn vậy, ta chỉ cần ta lấy ngón tay út ta khừ khừ cái nó tróc. Không, mình không phải là crazy glue, cái loại loại keo mà keo dính á, phải làm sao mà làm cái keo dính. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Tài Quang Minh tức là cái trí tuệ sáng suốt mà đầy đủ những cái biện tài. Chữ tài là biện tài. Biện tài đó là những cái tài năng khéo léo để chúng ta có thể vượt những cái ma, những cái phiền não. Nam mô trí huệ thắng Phật, tức là cái trí tuệ này rất là cao tột, giúp cho chúng sanh phá được phiền não, gọi là trí huệ thắng Phật. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật, nó có nghĩa là, chữ tiên này có nghĩa là giác, cũng có nghĩa là giác. Di Lặc Tiên Quang Phật tức là ở chỗ nào mà đem cái hào quang của từ bi á để mà phổ chiếu. Thì bị gì chữ Di Lặc á, dịch nghĩa là từ thị. Di Lặc là mình âm từ cái tiếng Phạn. Rồi người Tàu họ dịch là từ thị, tức là trí tuệ của sự từ bi. Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Tịch Nguyệt tức là cái ánh trăng mà trăng lắng, trăng khi mà vắng lặng, như mình gọi là trăng khuya đó. Tức là ánh trăng lắng xuống. Diệu âm tức là mình đem cái âm thanh vi diệu, mình đem cái trí tuệ mà vắng lặng như là cái vầng trăng ban đêm, để mà mình chuyển cái pháp âm giáo hóa đến cho mọi người. Chữ thiện này là tốt, cũng có nghĩa là khéo. Một khi mà trí mình nó lắng như là một cái vầng trăng khuya đó, thì nó rất đẹp phải không? Trăng khuya rất đẹp, tròn sáng. Thì khi mà người như vậy đó thì rất là khéo léo để mà đem cái pháp âm hóa độ cho mọi người. Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Cái trí đó rất là cao tột, trí đó đáng được ca ngợi. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Long Chủng tức là cái trí chủng, tức là cái tất cả những cái trí tuệ được gom, được chất chứa, mà giống như là rồng mà nó bay ở trên mà nó phun mưa xuống vậy đó. Cái người mà có trí tuệ như vậy đó thì có thể ban những cái mưa pháp xuống, là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Thế Tịnh Quang Phật á, có nghĩa là mình khiến cho cái thế gian này nó được thanh tịnh và trong sáng bằng cái trí của mình. Thế gian mà cảm hoa mình độ được thế gian á, là nhờ mình có được cái trí mà gọi là Tịnh Nguyệt Diệu Âm. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chủng rồi ha. Câu thứ 34 là Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Trí tuệ như ánh mặt trời, mặt trăng. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Trí tuệ này cũng giống như là cái viên bảo châu, tròn sáng. Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Trí tuệ bây giờ cao như cây phướng vậy đó, có khả năng dẫn. Thí dụ như bây giờ thường thường á, người ta dẫn dẫn một cái tốp người đi á, là người ta hay cầm cờ ta đi trước phải không? Để chi vậy? Để cho mọi người sau ta thấy cái cờ mà ta đi theo. Thì mình là cái người mà tu cũng vậy á, phải dương cao cái trí tuệ mình lên như là cây phướng vậy đó, gọi là Huệ Tràng Thắng mà. Huệ Tràng đó là cái cờ trí. Mà cờ trí này nó có khả năng nó vượt hết những cái thấp bé để
để mà dẫn một cái đoàn người. Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Câu thứ 37 là Nam mô Sư Tử Hậu Tử. Nam mô Sư Tử Hậu Tử Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hậu Tự Tại Lực Vương Phật. Tức là mình muốn khen ngợi cái pháp âm của Phật giống như là cái tiếng rống của con sư tử. Tại vì con sư tử là loài chúa, chúa tể ở trong sơn lâm. Mà bất cứ một con thú nào mà nó nghe cái tiếng sư tử gầm á thì nó sợ dữ lắm. Thì bây giờ á, cái diệu âm, cái pháp âm của Phật pháp á, khi mà được rống lên á, thì tất cả ma vương nó phải sợ. Và quý vị phải hiểu như thế này, cái chữ mà sư tử, cái tiếng gầm sư tử không có nghĩa là mình gặp ai mình cũng dặn gân lên mình hét rồi để cho người ta sợ mình, không phải. Cái pháp âm sư tử này có nghĩa là mình nói ra được cái chân lý. Cái người ta nói rất nhẹ mà lời nào người ta nói ra đó thì sao? Chắc như đinh đóng. Có những người trong gia đình, ví dụ như mẹ thì thương con mà ào ào nói hoài cho con nó không nghe. Thật sự thấy mẹ ào ào không? Mà không phải là sư tử hống. Nhưng mà ông ba ông ít nói lắm. Có phải không? Ông già ông ít nói lắm. Mà ông chỉ cần nhìn cái ông nó ngồi xuống đi con. Ngọt như vậy đó mà nó ngồi nó cũng ngắt. Thì ngay cái giờ phút đó ông đang dùng cái gì? Sư tử. Sư tử lắm. Có phải không? Cho mình là người Phật tử á. Mai mốt này, hôm nay là ngày mới mùng 1 hả? À, hôm nay là tốt ngày để thượng một cái bảng lên trong bếp. Có một cái bảng hay lắm, vẽ một cái hình để vậy nè. Niệm một câu Phật, phước sinh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Cái hình nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vẽ hình một chú tiểu đưa cái tay về. Niệm một câu Phật, phước sinh vô lượng. Lại Phật một lại, tội diệt hà sa. Có nhiều khi không phải là mình nói bóp trời thiên mà ta ngán mình đâu. Mà người Phật tử là mình, khi mà mình đã lắng xuống được rồi, mình có thiện tịch nguyệt âm diệu tôn trí vương Phật rồi đó, thì lời nào mình nói ra nó cũng đều là sư tử hống. Và nó có khả năng hàng phục chúng ma. Vì sao? Vì mình nói bằng cái trí bất động, trí quan bất động. Quý vị có hiểu được cái chỗ mà sư tử hậu này không? Chứ là không phải mình rống lên, nhưng mà cái lời nói của mình có khả năng chuyển hóa, rành mạch, rõ ràng. Mà nói ra ngoài đời là sao? Nói năng từ tốn, mạch lạc. Cái người mà họ nói chuyện, mà nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện mà có căn bản, có căn cứ, mình phải ngán cái người đó hơn là cái người mà nói cả ngày mà không ra đề, không ra chuyện hơn. Cái người ít nói mà lời nào mà lời nói nào của họ cũng có khả năng làm chấn động tâm can của người khác, để cho người đó tỉnh giác, thì lời nói đó được gọi là sư tử hậu. Cho nên cái người mà được như vậy, họ có bị ràng buộc không? Không. Cho nên họ gọi là tự tại lực vương Phật. Đâu có bị ràng buộc, tại vì người ta nói chân lý mà. Nam mô diệu âm thắng Phật. Thấy không? Diệu âm là gì? Âm thanh vi diệu. Tại vậy ở trên mình có được cái sư tử, nhưng mà tiếng sư tử đó có đôi khi á, nó cũng êm dịu lắm. Dịu âm thắng Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Tức là dựng cái pháp tràng lớn rực rỡ và thường chói. Mình là người Phật tử á, mình đi tới đâu á là mình phải tụng pháp tràng. Cho nên quý vị thời đó mình học cái bài sám quy mạng không? Đâu đó, kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá như võng ư trùng trùng, chúng ma thiệu long tam bảo, lập đạo tràng hiện phá vọng. Là người Phật tử, người Phật tử đây không có nghĩa là những người có tóc nha. Phật tử đây là tất cả những người con của quý thầy, quý sư cô cũng là Phật tử, con Phật. Mình là một người Phật tử là mình phải có cái nhiệm vụ là phải dựng pháp tràng. Dựng pháp tràng đó là mình tạo cái đạo tràng. Mà trước khi mà mình muốn có một cái đạo tràng á, là phải có đạo tràng á. Đạo tràng ngay trong tâm mình trước, dựng một cái cảnh chùa ở ngay trong cái tâm của mình trước. Mình phải có một cái chữ chùa đó, tiếng mà đạo Phật chúng ta gọi là già lam. Lam là gì? Lam là tịnh địa, đất sạch. Già lam là đất sạch. Mà tâm của mình thường được gọi là tâm gì? Tâm địa. Và tâm địa này mà sạch, chỗ đó gọi là tịnh địa. Cho nên trước khi mà mình muốn dựng chùa, mình phải cái ngôi chùa ở ngay cái trái tim của mình. Mình phải làm sao mà trong gia đình mình cũng là cái chùa nhỏ nhỏ vậy đó. Mình là trụ trì, con mình là đệ tử. Tức là mình cũng có cái chùa của mình cũng có cái đạo tràng của mình. Mình nói giải thoát, chưa có giải thoát được. Những người còn đang ngồi với mình thì mình chưa giải thoát được. Nhiều khi mình bị kẹt ở danh từ giải thoát dữ lắm. Mình nghĩ là mình phải làm gì mới gọi là giải thoát. Còn ở trong nhà thì chưa phải giải thoát. Không phải đâu. Quý vị nhớ kinh người biết sống một mình không? Phật dạy thì sao? Người như thế nào mới gọi là người sống một mình? Người sống mà không có lo nghĩ quá khứ, không có rầu rĩ tương lai, biết sống ngay với cái thực tại, thì người đó gọi là người biết sống một mình. Còn đóng cái cửa thất, rồi kiếm người hộ thất nữa, vậy mà đi vô trong đó rồi mình ngồi mình nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, thì chưa phải là sống một mình. Mình cũng lén lút mình mời nhiều mình vô lắm. Cho nên sống một mình đó có nghĩa là tâm của mình đừng có bị vướng bận cái quá khứ và tương lai. Mình đang như thế nào thì mình phải làm sao. Xin lỗi, Pháp Hòa thường hay ví dụ đó, cái con cá mà nó nằm ở trong cái chậu bên lớp, nó có nhìn qua cái con cá ở ngoài cái ao hồ bự á, rồi nó cứ phân bì hoài, thì vĩnh viễn nó cũng chỉ là con cá ở trong cái đó thôi. Bây giờ nếu mà nó biết khôn á, thì nó phải an hưởng với cái chậu nước mà nó đang có là gì. Cá là chỉ cần có nước là đủ sống rồi, đâu có cần là nước ở ao bự hay là ao nhỏ. Có phải không? Mình tại sao mình phải bắt mình là phải là ở trong cái ao bự kia? Vì cá chỉ cần nước để sống, cần rong để ăn. Mà trong vẫn có nước, vẫn có rong, mà tại sao không ăn được mà đòi chui qua kia? Mà anh qua kia là anh vui chưa? Hay là anh thấy cục bự nữa? Cho nên con cá nhỏ nó cứ hỏi con cá mẹ đó, nói mẹ ơi con nghe người ta nói nước, mà con nước là gì vậy mẹ? Mẹ nói trời ơi con sống trong nước mà con không biết. Không, con không biết nước là gì, nó không có nước con ngụm, chết. Cũng như vậy. Cho nên có người viết một cuốn sách gọi là sống thiền. Mình phải sống ở trong thiền. Chứ còn đợi mà đi thích đó gọi là giải thoát không dám đâu. Nhiều khi một cột anh thấy. Cho nên mình nói giải thoát là gì? Giải thoát là mình cởi bỏ, mình giải được cái chỗ đó. Hồi nhiều khi mình điểm mặt, tại bà mà tôi không giải thoát, tại ông mà tôi không giải thoát nha, kẹt lắm à. Cho nên mình phải đưa cái cờ mà thường chiếu đó lên, tức là thường quan tràng Phật. Cái trí đó nó như cây cờ cuốn vậy nè, mà nó thường thường nó chiếu xuống chứ không phải kiểu mà chiếu hồi tắt hồi kiểu hết chứ lâu lâu sáng lâu lâu mình tu hình như cái cũng cái kiểu hết pin vậy. Trời, có ngày mình xuyên tu luôn. Có ngày mình thấy tu hoài quá. Thật thứ ra mình phải làm sao mình thường chiếu, thường quán trang Phật, chứ không phải như nãy mình cầm cái microphone tụng cái lát lớn lát nhỏ là đi hết pin. Cho nên mình phải có pin thường thường vậy đó. Thường quán trang Phật. Nam mô Quan Thế Đăng Phật. Tức là mình làm cái đèn soi cho thế gian. Thế này là thế gian, đăng là đèn. Cái ánh sáng này á, nó không phải nó chiếu ở trên cõi cực lạc Tây Phương là gì? Cõi cực lạc Tây Phương nó đâu gọi là gì? Tây Phương cực lạc được diễn tả là sao? Đất thì bằng lưu ly, phải không? Cái gì nước cũng gì? Đất coi như là vạn vật chấp, không cần cái đèn của mình nữa. Mà mình phải làm sao lấy này mình soi được ở cái chỗ thế gian tối tăm kìa, nó mới cần. Chứ còn bưng cái đèn nó lên ở cực lạc, cái đèn đó không có bằng. Vì trên kia là ăn thì cơm nọc, mặc thì áo châu rồi. Lưu ly là đất sáng ngần, mà ma ni là nước trong ngần chảy quanh. Rồi thất chân là có bảy lớp thành, là bảy hàng cây báo, bảy vành lưới châu. Có ngân cát, có kim lầu, có chim nói pháp dịu màu dễ nghe rồi. Đâu cần cái đèn bên đó nữa. Chỉ thêm giọt nước vô biển thôi. Mà mình phải lấy cái đèn đó để mình soi cái gì? Soi cái thế gian này. Thí dụ bây giờ á, mình đi chùa mình hiểu, nhưng mà giờ á, ông bạn mình chưa hiểu. Đó, khéo léo làm sao lấy cái đèn nó soi ổng, bảo mà sáng được là mình cũng khổ, đỡ khổ. Rồi hoặc là mình đi chùa bà xã mình chưa chịu tu, mình phải khéo léo lấy cái đèn nó soi cho bà xã mình luôn. Chứ còn mình ôm cái đèn vô phòng mình nó tu cái gì? À, không được. Mình phải soi cho gia đình nữa chứ, còn bưng cái đèn vô phòng mình đọc sách à. Quý vị có hiểu ý chỗ này không? Thành tựu là phải Quan Thế Đăng Phật. Người kia ta cũng có cái đèn sẵn rồi, mà tại ta không được mồi thôi. Mình cũng may mắn phước đức ông bà, xong mình đi chùa mình được mồi, rồi cái về nhà mình bon cái đèn mình. Mình nói bà lo mấy đứa nhỏ đi nghe, để tôi đốt đèn mình thôi. Khổ lắm. Chứ phải làm sao phải có thế đăng. Chịu khó mồi chút, lâu lâu mình lại mình coi coi cái đèn đó, nhiều khi nó cháy phừng phừng chứ lát nó hết, tại vì dầu nó chưa lên tới pin. Trước khi mà mình muốn đốt cái đèn đó là mình phải nhúng cái tim đèn đi vô trong cái bình dầu, ngâm đó cả ngày, rồi cho cái đèn nó thấm dầu rồi đó đốt nó mới sáng. Mà cho dù nó không rực sáng, nó chỉ cần sáng vậy, nhưng mà nó sáng đều đều, nó thường sáng. Mình cũng vậy, tu mà chưa có thấm tương thấm trao gì hết trơn, mà cứ động cái giải thoát, động tới mình cái nát bàn, ta biết bàn chứ nói lộn. Hả? Phải thấm dầu trước thì nó mới thường được. Mình muốn tinh tấn không? Mình muốn tinh tấn là mình phải thấm cái Phật pháp, rồi lúc đó nó mới thường tinh tấn được. Cho nên mình thời niệm Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Cái tinh tấn đó nó thường như vậy. Đó là lý do tại sao mình tụng kinh, mình cầm cái mỏ mình gõ đều. Có nghĩa là gì? Thường tinh tấn và đi lên như vậy. Cái nghĩa mà mình cầm cái mỏ mình cứ tụng kinh mình thịt mỏ đều vậy, có nghĩa là mình đều như vậy. Chứ mình đừng có cái kiểu là mình tra tấn lỗ tai Phật. Không, mình đừng có nghĩ như vậy, không phải đâu. Chư tổ mình sáng chế ra những cái pháp vụ để hành trì tụng kinh cho ăn rập, mà bên cạnh đó chư tổ cũng có cái ý hướng dẫn cho mình. Cho nên Pháp Hòa cũng tin nhắc với đại chúng vậy đó. Mình phải làm sao mình là một cái tim đã được thấm dầu. Và khi mà một khi tim nó đã thấm dầu thì nó sẽ đốt, nó sẽ cháy thường sáng như vậy, và đem ánh sáng nó bồi cho những người xung quanh mình. Nữa, giờ tôi tu, ông không tu theo, rồi mai mốt tôi lên kia, ông ở dưới nha. Hay là mình nói là tôi giờ tôi tu, bà ông tu, mai mốt tôi lên là bà ở dưới nha. Mình biết bà ở dưới thì mình làm sao cho bà lên chứ, có phải không? Cho nên là cái đặc biệt của đạo Phật là cái chỗ đó, là mình biết lân mẫn và từ kia đi, chứ không phải đi một mình mình. Dĩ nhiên nếu mình mà một con phải dính ái, nhưng mà mình đã lỡ mình dính ái rồi thì phải ráng chứ sao, có phải không? Được như vậy mới gọi là tu. Còn nếu mà muốn một mình hồi xưa đừng nhúng luôn, chót vì tay đã nhúng chạm dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Rồi bây giờ mình tới cái câu gì? 41. Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. Tức là cái lời huệ biện tài quy vang mười phương, đèn pháp tròn soi dung thông tự tại. Cái trí tuệ đó nó uy nghiêm lắm. Chữ oai này là cũng là uy đó. Uy nghiêm. Khi mà cái người mà họ sống được cái bình tĩnh rồi đó, cái tĩnh lặng rồi đó, thì tự nhiên họ tỏ ra được cái gì? Tỏ ra được cái uy nghiêm. Mà cái uy nghiêm của họ là cái ánh đèn để mà dẫn dắt người khác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình tới chùa đó, mình được thường được nhắc hoài phải không? À, lên chánh điện thì mình đi cho nó từ từ, không có gấp, mà lỡ đi trễ cũng không sao. Cái uy nghiêm của mình là tự nhiên nó là cái ánh sáng để nó soi cho người kia. Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. Tức là mình phải có một cái giáo pháp cao tột như vua vậy đó. Mà cái pháp đó là pháp gì? Pháp đó là cái chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới là thắng tất cả, thù thắng thôi. Còn trên thế gian này nó thiếu gì pháp, nhưng mà nó tà pháp, vọng pháp, ngụy pháp, phải không? Cho nên á, bình thường hay nói là sao? Tà thì không thể thắng thắng chánh. Cho nên người ta có nói gì, người ta có làm gì đi nữa, mình cứ việc một điều chánh pháp mà mình đi thôi, thì cái chánh pháp đó tức khắc nó sẽ trả lời tất cả mọi vấn đề. Cho nên mình chỉ cần đương theo cái chánh pháp, chánh pháp đó tức khắc là vua của mình đó. Pháp thắng vương Phật. Cho nên mình kiểm lại, mình thấy mình hạnh phúc, còn chúc phước đức gặp được chánh pháp. Mà đã ở trong chánh pháp rồi mà còn chưa có thể an vui nữa thì dễ rơi rụng lắm. Cái chánh pháp đó nó là tu di quan. Tu di là gì? Là cái ngọn núi tu di mình hay nghe nói đó. Núi tu di đó. À, mà núi tu di này người Hoa dịch là núi diệu cao. Tại sao gọi là diệu? Là vì do bốn cái thứ báo mà hợp thành gọi là diệu. Tại sao gọi là cao? Vì nó hơn tất cả các núi. Cái là cái núi chứa lớn nhất, sáng chói xa xôi, tiêu biểu Phật có bốn trí Phật sáng vô cùng. Cái núi đó, cái trí tuệ đó, cái chánh pháp đó như núi tu di, rất là bầu nhiệm, cao tột. 44 là Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. Tu Ma Na Hoa dịch là xứng ý. Đây là chữ âm của tiếng Ấn Độ, Tu Ma Na Hoa. Người Tàu dịch là xứng ý. Cái người mà được sống ở trong chánh pháp rồi á, thì đúng ý mình chưa? Đó là một điều ước nguyện duy nhất của mình. Nghĩa là đời đời sanh ra được gặp Phật pháp là mình mừng rồi. Chứ còn mình đâu có gia, mình đâu chưa nghĩ tới cái chuyện là mình thành Phật hết. Nhưng nếu mình lỡ kiếp sau mà có được sanh ra được làm người, là sanh ra gặp pháp, là sống đời chân tu, dắt nhiều nhờ bậc minh sư, đương vào chánh tính, hạnh từ xuất gia, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, mà không vương tục lụy theo đà thế nhân, một lòng tấn đạo nghiêm thân, nương từ phạm hạnh định niệm, nghiệp trần lãnh xa, nhiêu đó là đủ ăn tiền. Xứng ý. Nam mô U Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. U Đàm Bát La tức là hoa linh thoại đó. U Đàm, hoa U Đàm đó, U Đàm Bát Đa La hoặc là U Đàm Bát La. Cái hoa U Đàm này, người Hoa dịch là linh thoại, mà hoa linh thoại này 3.000 năm mới nở một lần. Khi mà hoa mà nở thì sẽ có một vị giác ngộ ra đời. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa có câu không? Ví như linh hoa linh thoại nở. Cái giáo pháp mà Pháp Hoa và Phật nói giống như là hoa linh thoại nở vậy. 3.000 năm mới nở một lần. Giống như mình giờ nghĩ lại, trời ơi, giờ mình nhìn lại mình ấy, thì được vậy là mình mừng rồi, không biết chừng nào mới được nữa. Mà Phật hay ví dụ đó, không, Phật ví dụ là như con rùa mù 100 năm mới nổi lên mặt nước một lần, mà may mắn quá con rùa mù lại gặp được cái bọng cây mục. Phật nói thân người của mình cũng giống vậy, khó được như là một con rùa mù mà 100 năm mà trồi lên mặt nước mà may mắn gặp được bọng cây nữa. Chứ không biết chân quý mà mình để mình dùng cái thân này mà sống cho đàng hoàng, sống có chánh niệm, sống cho an lạc đó, thì uổng lắm. Cho nên mình đừng có worry, đừng có lo là từ đâu tới, chết đi về đâu. Cái việc mình cần lo là ngay cái khi mình sống, mình có tự tại, mình có an lạc, mình có giải bình an không? Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật, tức là cái trí tuệ có được cái sức mạnh. Huệ lực tức là tuệ, cái lực của cái người có trí. Lực này là sức mạnh. Thí dụ đây, giờ mình mà có được cái trí tuệ là đi vào trong chỗ mà an tịnh được một ngày á, thì tâm mình được an tịnh. Và cho nên việc ai có rủ gì rủ, nhưng mà cái lực này nó mạnh hơn thì không rủ mình được. Cái này gọi là đạo gì? Đạo lực, phải không? Thì khi mà có đạo lực thì không kêu. Mà đạo lực mà nó yếu á, thì ma lực nó rủ. Mà nó rủ á, thì phải có chữ rê kêu rủ rê. Tại vì sau khi mà đi về rồi thì nó ê chề. Tại sao ai chè là dĩ trong đó nó mê? Thì khi mà nó đi mê rồi thì nó phải ai chè mà nó phải rủ rê thôi. Nam mô A Xúc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. A Xúc Tỳ dịch là bất động. Thí dụ như mình nói Nam mô A Xúc Phật á, thì nhớ không? Bây giờ quý vị có nghe chữ A Xúc Phật không? À, chữ A Xúc đó là bất động. A Xúc Tỳ là bất động. Hoan hỷ tức là mình phải dùng cái trí quan bất động mà khiến tất cả đều được hoan hỷ, sanh tâm vui mừng. Cái này giống như là một vị Như Lai vậy đó, tùy duyên và bất biến, bất biến và tùy duyên. Mình có khả năng bất động, tức là mình vẫn ở trong cái chí hướng tu hành của mình, làm cho mình hoan hỷ, và mình cũng không lạc người khác. Mình biết nói cho người khác vui. Khác vui đây có nghĩa là mình biết nói lời ái ngữ, biết hành động như thế nào để cho người ta hoan hỷ với cái sự việc của mình. Nam mô vô lượng âm thanh Phật. Cái vật sanh làm cho người ta hoan hỷ là chỉ khi nào người đó có vô lượng âm thanh thôi. Có nhiều khi Phật cho mình đem một mất về, rồi ai động tới mình nó thôi nói chuyện với mấy người mệt quá, mấy người biết gì hết, nói chuyện với người mệt quá, mà người ta đang chào rồi cái mình đổ thêm cục đá nó vô, cái nó làm gì, nó đã lưng tới miệng rồi mà cái câu đó của mình giống như cục đá mà làm cái tủng vô kia, cái nó trào ra rồi cái con nó về tới nhà cái nó trơn, nó trợn, nó té, ai lãnh đạn. Quý vị có thấy được cái hình ảnh đó không? Cho nên cái người mà làm cho người khác hoan hỷ được là tại vì cái người đó có được cái vô lượng âm thanh. Cái danh từ Phật học của mình dùng là để sanh, làm cho người ta sanh tâm hoan hỷ, chứ không phải nói ra rồi để cho người ta nói, là để cho người ta cảm thấy người ta là người mặc cảm tội lỗi, ta là người thu xúc, rồi cái này giận quá cái đó, tôi dốt mà, ông đi chùa nhiều ông biết hơn tôi. Tôi bà đi chùa nhiều với tôi đâu biết gì đâu, để tôi xuống dưới cho ông lên. Khổ không? Đó, cho nên cũng vô lượng âm thanh nhưng mà không có quan hệ. Đó là vô lượng âm thanh khảo đạo. Cho nên cái người mà vẫn ở được trong cái địa vị tu hành của mình mà làm cho người ta hoan hỷ là người đó là cái người rất khéo và có được cái vô lượng âm thanh. Phật là một người có bát âm đó nha. Bát âm là Phật có 8 cái kiểu âm thanh. Pháp Hòa có đọc cho đại chúng nghe một lần rồi, mà bây giờ mình không có nhớ hết 8. Mà trong đó có những âm thanh làm cho người ta rất là hoan hỷ. Thí dụ nè, mình tới với người trẻ đó, thì mình phải nói chuyện theo người trẻ. Đó là một loại âm thanh. Thì với người già, mình có cách nói theo người già. Đối với cái người bệnh tật, mình vô mình nói theo cái người có bệnh tật. Đó, vô lượng âm thanh mà. Còn mình có một âm một à. Thôi bác ơi, đừng lo, Phật nói rồi, trước sau cũng chết rồi. Thôi, người ta đang bệnh mà mình vô mình âm thanh kiểu đó, tiêu người ta rồi. Phải không? Cho nên khi mà người ta bệnh là mình phải vô lượng âm, mình phải âm thanh sao cho ta quan hỷ chứ. Thí dụ, nó thôi không sao đâu bác. Cái xe, cái thân này, những cái xe vậy, lâu lâu mình phải tui nắp. Bác đừng có lo gì hết, bác cứ yên tâm ở trong này cho bác sĩ chữa trị. Bây giờ người ta chưa có chuẩn bị cái đó, mình đừng có nói cái đó. Mình phải có vô lượng âm thanh chứ. Chứ còn mình một âm thanh như cái anh kia anh học được vô thường á. Đây là trong truyện kể, cái anh đó mới anh đoạt thiền sinh mới vừa học được cái vô thường vô ngã thì có người ta hỏi chú có thấy một cái cô Phật tử mới đi ngang không? Tôi chả thấy cô nào, cô tôi chỉ thấy một bộ xương trắng nhấp đi ngang. Cái đó là dễ xa nhau quá. Mình phải tùy chuyện mà nói chứ, anh mà mới có chưa thấm được, cái là đèn chưa thấm mà anh dọa anh đốt rồi à. Đốt cái kiểu đó là nó cháy nó rứt một hồi cái thì nó rụi tim mà nó khét nghẹt. Quý vị có cảm giác được cái tim mà nó không thấm dầu không? Khi mà nó chưa thấm dầu mà nó đốt lên như vậy đó thì đó là cái đèn gì? Hồi mình nghe nó cháy cái mùi vải mà nó không đốt được ngọn lửa thường quang. Cho nên mình phải có cái vô lượng âm thanh tùy theo những cái người nào mình nói vậy. Cho nên Đức Phật được ca ngợi là người gì? Cái bậc đại vương là vậy. Tại vì Đức Phật tùy bệnh mà Phật cho thuốc. Người bệnh nào Phật cho thuốc đó. Nhờ mình có được vô lượng âm thanh cho nên mình là tài quan Phật. Chà, có biện tài thuyết pháp lắm. Lời nào nói ít mà nó sáng.
Nói nhiều hồi ta nghe, ta bùng bùng của lỗ tai, ta không biết mình nói cái gì. Cho nên tai quan Phật. Quý vị thấy không? Trong này hay lắm nha. Phật trước hỗ trợ Phật sau, Phật sau hiển dương Phật trước. Hay cái chỗ đó đó. Vô lượng âm thanh là dĩ nhiên phải có tài quan không? À, cho nên mình đang là bổn đạo, là huynh đệ với nhau đó nha. Diệu này soi sáng diệu kia soi sáng diệu nọ. Trúc này lây cái trúc kia. Thấy không? Chứ đừng có tưởng là trúc sinh, trúc đứng một mình cũng sinh. Có ai đâu biết mình sinh cỡ nào. Trúc sinh, trúc đứng một chùm mới sinh. Tức là mình phải tu là phải có tăng thân. Mình có mặt. Cho nên đó, thí dụ bây giờ mình nói đi. Một con nhà mà làm gì đó thì cha mẹ cũng sao khỏi, có phải không? Con mà nó sáng thì cha mẹ cũng thơm. Và cha mẹ thơm là con nó cũng lây lắm, cũng đỡ hưởng đi. Cho nên hai ba mà vạn thọ hương là vậy. Nhất nhân tắc thiên nhân hưởng. Một người làm phước ngàn người hưởng. Một cây hoa mà nó trổ được bông, nó tỏa ra mùi hương rồi thì những cây khác cũng được thấy. Cho nên nãy giờ mình đọc mình thấy có nhiều khi những vị Phật đi với nhau. Vị trước hiệp dương cho vị sau, vị dương cho vị trước. Mình đừng có tưởng mình là hay. Không có đâu, không có người kia thì sao mình hay được. Không có người kia thì sao mình giỏi được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ Pháp Hòa làm việc mà không có thầy không được, mà thầy viện chủ cũng nhờ Pháp Hòa, mình phải nương như vậy chứ. Chứ còn mình muốn làm gì đó đọc cô cầu bại à, không được đâu. Một chiếc đũa đoàn kết nhau 500-700 đôi, dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ gãy cả vài trăm đôi. Cho nên cả huynh đệ mình ngồi đây ai cũng có bị hết nha, ai cũng có tài hết. Nhưng mình có nghĩ mình là số 1, mình phải nghĩ mình là con số 0. Mà người kia số 1, mà hai người lại mới thành ra con 10. Cái túng lỡ cái chỗ đó. Còn mình là 1 à, ai giành con số 0 đây? Cho nên mình là số 0 đi. Người một mà hai người ráp lại thì nó thành răng chục. Cái hay là ở cái chỗ đó. Cái nồi canh chua mà nó không có me, cho dù nó có đủ các bạc hà cà chua đủ hết, mà nó chỉ cần thiếu me thì không thể ra nồi canh chua được. Cho nên bạc hà nó không dám dỗ ngược xưng danh đó. Nó là bạc hà số 1. Cà chua không dám xưng danh cà chua là số 1. Mà ai cũng đều có một cái biện tài hết để mà làm nên nồi canh chua. Huynh đệ mình với nhau cũng vậy. Mình đừng có cho mình là thống lý đại chúng nha. Mình thống lý đại chúng nhưng mà với điều kiện là phải nhất thiết vô ngại. Còn mình chưa có thống lý được, ngay trong mình đây nè, chưa thống lý được. Mình còn quá trời cái ngại thì làm gì mình có thể thống lý đại chúng đến cái chỗ nhất thiết vô ngại được. Cho nên muốn được cái chỗ thống lý đại chúng thì mình phải làm gì? Mình phải quy y Phật. Phải không? Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, đi trên con đường lớn đó, phát tâm vô thượng. Mình phải nương tựa Pháp, là mình phải tự quy Pháp, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Mình phải nương Phật, nương Pháp, mình mới đến được cái chỗ gọi là thống lý đại chúng, tất cả không ngại. Đó là ba câu tam tự quy mà mình thường tụng đó.
Còn mình cứ lý lịch trích ngang, đòi quy tăng để mà thống lý đại chúng thôi à, mà không có giáo pháp, không có trí tuệ, không có ánh sáng của Phật. Cho nên muốn được cái chỗ thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại thì mình phải trước kia đó, phải nương, phải mình dở về quy y Phật, trở về quy y pháp. Cho nên cái người mà một cái người mà làm lớn đó, cái tài không, nó không đủ, phải có cái gì nữa, cái đức nữa. Mình làm cái gì mà chỉ có cái tài không thì cái việc làm của mình nó sẽ không có bền. Cho nên nó phải có cái đức. Mà cái đức đó là cái đức để làm gì? Cái đức để cảm hóa người khác, cái đức để mà chúng ta thống lý người khác, để dẫn người khác tới cái chỗ vô ngại. Và nhưng mà trước khi người đó vô ngại thì bản thân mình cũng phải vô ngại. Vô ngại là sao? Đừng thấy sự có mặt của người kia là một chướng khí của mình. Thì cứ lãng vãng trước mặt tôi hoài, tôi bực quá, tôi phải làm sao? Tống lai tống khứ nó đi. Ở Việt Nam mình có cái lễ tống gió đó. Quý vị biết cái lễ tống gió không? Chỉ như mình quê hay làm đó, là đi đốn cây chuối về làm cái chiếc thuyền. Rồi đến cái ngày cúng, cái nhà nào cũng bày ra cúng, rồi cái đốt muối hộp, lộp bộp vậy, thay cho pháo để mà tống những cái xuôi đi. Rồi cái thì đẩy chiếc thuyền đó ra, rồi cái người bỏ một chút đem ra ngoài tàu, ngoài sông, có thả ngoài đó. Coi như là cả làng, cả xóm đó năm đó là tống lai, tống khứ hết những cái xuôi, cái xẻo đi rồi. Cho nên rồi nhiều khi mình tụng kinh thì mình tụng, mình học như vậy đó, nhưng mà mình chưa có để cho cái giáo pháp nó đi vào trong cái tâm thức của mình, trong cái đời sống của mình hàng ngày. Cho nên mình hành xử với nhau, miệng thì mình nói rất đạo, nhưng mà hành xử với nhau rất đời. Cái điều đó là cái điều rất buồn. Và ta tự hỏi, khi mà trở về trong những lúc thanh vắng, mình phải tự hỏi mình, mình đã làm gì, học hỏi được chi chưa? À, thì ra ta đã bận hơn thua, chung một kiếp trò đùa trong cõi mộng. Không rồi, Phong Hoàng có coi quyển sách với ông thầy đó, ông nói đem thịt cho ta ăn. Cái người kia nói, ủa, hòa thượng ăn thịt hả? Cái chú đệ tử nói, hòa thượng tâm chay chứ khẩu không chay. Có nghĩa là nhiều khi ý đây là ta muốn hướng dẫn cho mình. Có nhiều khi mình nói rất đạo, nhưng mình hành xử với nhau không có một chút đạo nào hết, mà hành xử rất đời. Cho nên mình muốn đưa nhau đến cái chỗ thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại thì xin đại chúng phải tự quy y Phật, tự quy y pháp. Hay lắm, chư tổ sắp xếp một cái thời kinh tuyệt vời. Từ khi đi vào, chí tâm đảnh lễ cho ngồi xuống lưu hương xạ nhiệt, cho pháp giới này nó mông hương, cho chư Phật hải hội tất diêu văn. Lời nào lời nấy nó như là vàng ngọc. Rồi đến cái chỗ mà thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà lạ ni, câu đó là đủ cho mình sống suốt một đời. Rồi cuối cùng lại hướng dẫn mình đến cái chỗ là tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Tâm của mình biết bao nhiêu những cái chúng sanh nó khởi trong này nè, mà mình không chịu thống lý nó, mình cứ chịu thống lãnh ở ngoài không à, mình muốn làm boss không, mà mình lại là nô lệ của phiền não, của vô minh. Thôi hôm nay mình nói tới đây, nói nhiều ta nói mình nói dai, nói dài, nói dở. Vậy là 49 ông Phật, thôi thêm Phật nữa đi. Tức là Nam Mô Tài Quang Phật rồi phải không? Quý vị hiểu được cái chữ Tài Quang rồi phải không? Nam Mô Kim Hải Quang Phật, tức là thân Phật sắc vàng, trong ngoài thấy suốt, ảnh hiện ra mười phương, y báo chánh báo như gương ẩn biển, Phật sáng lô nhô, muôn tượng đâu chẳng hiện rõ. Kim á,
là chất vàng, hải là biển, ánh sáng của sáng đẹp rực rỡ như là biển, như là vàng. Trong ngoài phải trong suốt nha. Là gì biết không? Là mình phải sống làm sao mà ngoài nó hợp với trong, trong nó hợp với ngoài, thì nó tự nhiên nó trở thành ra kim hải quang thôi. Tâm mình sao thì nó luôn luôn nó hiện tướng như vậy. Cho nên hôm trước quý vị nhớ không, tâm lưu ly thì hành xử mới lưu ly. Đây nè, biển á, thì nó tỏ ra ánh sáng. Và cái vật mình đừng có nghĩ cái người kia mà chết rồi là mình, tại vì nó là cộng nghiệp mà, chung cái biển với nhau rồi. Làm sao á, mình sống mình tu như thế nào, mình là chánh báo nè, người kia là y báo, người kia cũng là chánh báo, còn mình là y báo của người kia. Quý vị có hiểu ý cái chỗ này không? Mình sống á, mình là cái gương cho người kia soi, nhưng mà người kia cũng là cái gương cho mình soi. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ á, mình tưới một cái cây thì mình đừng nghĩ là mình nuôi cái cây đó nó sống, nhưng mà thật sự cái cây đó nó cũng đang nuôi mình. Tại vì cây đó nhả ra tháng khí và băng, nó cho mình được cái trong sạch, phải không? Mình thở được là nhờ cây đó. Chứ khi mình tưới cây và tưới cây, tự đang cũng chính lúc đó là mình đang nuôi. Vì cây đó sống và nó cho chúng ta cái thiên nhiên, cái màu nhiệm của cái trong sạch. Cho nên cái người kia sống được mình cũng nhờ, mình sống được người kia cũng nhờ. Cho nên đó gọi là kim hải quan Phật. Cái thân của Phật á, thường được ví là cái thân trong sạch, sáng suốt, thấy rất rõ. Cũng như vậy, mình sống mà mình có thể biểu lộ cái tấm lòng của mình, cái trái tim của mình đối với người kia. Chúng ta thường gọi nhau là đồng đạo, chúng ta gọi nhau là đạo hữu, chúng ta có nhiều danh từ để chúng ta gọi nhau lắm. Nào là pháp lữ, đồng đạo, đồng môn, huynh đệ, nhiều cái từ để gọi nhau rất là tha thiết. Nhưng mà nó chỉ là cái bề ở bên ngoài thôi, mà nó chưa là kim hải quan. Mình gọi người kia là vợ, mà mình đã từng hành xử đúng cái nghĩa người kia là vợ mình chưa? Mình gọi người kia là chồng, mình sống đúng nghĩa với cái ý nghĩa chưa? Mình gọi người kia là nhà tôi, mình gặp ai mình cũng giới thiệu nhà tôi, nhưng mà mình không có chịu lo lắng cho cái nhà của mình. Mình bỏ bê nhà của mình, đâu có được. Giống như mình nói ví dụ đây, tất cả chúng ta nương cái ngôi chùa làm cái ngôi nhà tâm linh, thì mình phải có bổn phận chăm sóc cái ngôi nhà này, có phải không? Ví dụ như giờ mình thấy chỗ đó dơ, mình chùi rửa, cái chùi rửa lau quét của mình đã là một hình thức chăm sóc. Cái sự có mặt của mình tu học đó là một hình thức chăm sóc. Có nhiều khi mình không làm được gì cho người kia hết á, mà mình chỉ cần hỏi hôm nay chị có khỏe không, hôm nay anh có khỏe không, một lời chào hỏi như vậy thôi mà nó chăm sóc, nó nuôi dưỡng người kia rất là nhiều. Có nhiều khi sống chung nhà vậy mà không ai nhìn ai, mong cho người đó đi khuất cho rồi để mình khỏe, mình rảnh rang con mắt của mình. Có nhiều khi mình còn nói một câu đó, kệ tôi cần chút mà tôi khỏe. Không có đâu, mình đâu có khỏe nổi đâu. Tại vì càng cực thì mình càng bực, mà càng bực thì mình càng bội. Bội cái gì? Bội cái tâm của mình. Mình phản đi, bội đi cái tâm tư của mình. Mình bội đi cái hay kho đây, mình kêu bực bội.
Khi bực là nó phải bội đi cái gì? Nó bội đi cái lành, cái thiện ở nơi mình. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Quân Phật, tự ánh huệ rực rỡ, dường núi Phật thấm, phương tiện rộng nhiều như biển không cùng, trí tuệ thiết pháp thông suốt. Sơn Hải Huệ Tự Tại, tức là cái trí tuệ và tự tại của mình đó, nó như biển, như núi, lên cũng được, thấy không? Lên cao cũng được, mà xuống thấp cũng được. Núi á thì nó là sao? Nó cao mà nó hùng vĩ, phải không? Biển á thì sao? Nó rộng, nó sâu. Cái người mà có giáo pháp, sống được với cái giáo pháp ở nơi mình rồi á, thì người đó làm sao? À, cái tâm tư của người đó, cái cõi lòng của người đó hùng tráng như núi, có thể làm để nương tựa cho người khác. Cái tấm lòng từ bi của người đó sâu đẹp như biển cả. Thường thường mình muốn khen ai, cái lòng từ bi của người đó mình khen sao? À, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Còn mình muốn nói cái trí tuệ của cha thì nói sao? Trí tuệ của cha cao như non như thai. Biển kia mênh mông chắc không sánh bằng tình của mẹ. Núi kia có cao cũng không bằng tình nghĩa của cha. Cái người tu mà có được cái tự tại thông rồi đó, thì tấm lòng của người đó, tức là ý nó từ bi đó, trí tuệ của người đó như sơn như hải. Cho nên gọi là gì? Gọi là Sơn Hải Huệ. Vì sao? Vì người này là cái người tự tại thông, thông suốt và tự tại. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Lúc này người này như là mặt trời chiếu soi, dù sơn hà hải biển gì cũng ánh sáng cũng đi tới hết. Gọi là Đại Thông Quang. Quang thông là thông, thông mà thông rộng lớn. Hôm qua ví dụ như thứ sáu vừa rồi, hôm qua có một buổi nói chuyện với Canada Place cho mấy người health department về rồi, cái sở về sức khỏe rồi vệ sinh an toàn rồi. Thì Pháp Hòa mới nói, khi mà một con người mình mà nó khỏe đó, khỏe đây ý tôi muốn nói là cả thân và tâm, thì mình có thể giống như đứng ở trên đó, những người ở dưới. Thì mình cái trí tuệ quan của mình nó như là cái người đứng ở trên, nó thật soi và thông đó. Đại thông quan. Vì sao? Vì mình có được cái tấm lòng từ bi như biển cả, cái trí tuệ cao vời vợi như núi. Nhờ hai cái đó thôi, sống ở đời này mà chúng ta chỉ cần có hai cái đó thôi là chúng ta đi phổ độ rất nhiều người, chúng ta làm được rất nhiều điều cho người khác. Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Pháp Tràng á, nhớ không, nãy mình nói đó, Pháp Tràng tức là cây cờ Pháp. Tức là cái cờ Pháp này á, có khả năng viên mãn cùng khắp hết, để mà tùy cơ hóa độ, gọi là nhất thiết. Nhất thiết là tất cả. Mình đừng có nghĩ là bây giờ mình tu rồi mà mình phải duy trì nè thì mình mới có khả năng mình độ, không phải đâu. Quý vị không nhớ Đức Quan Âm Bồ Tát có bao nhiêu thân sao? Đức Quan Âm Bồ Tát có bao nhiêu thân? 32 ứng thân. Nhớ không? Chỗ nào mà cần người nam người nữ để độ, Quan Âm liền hiện thân người nam người nữ để độ đó. Còn chúng ta ca ngợi Đức Phật Thích Ca là gì? Là thiên bá ức hóa thân. Tức là Đức Phật Thích Ca có khả năng ứng thân trăm ngàn muôn ức. Thì tại sao mình phải bắt buộc mình phải là cái ông đầu tròn áo vuông mới độ được người đó? Bây giờ mình đang là người chồng, đóng cái vai người chồng,
Mình đang là người vợ, đóng vai của người vợ. Để mình làm gì? Để mình vì được như vậy, mình mới gọi là nhất thiết pháp tràng mãn hương. Đưa cái cờ đó lên, và chúng ta có khả năng ứng thân một cách dễ dàng. Vì chúng ta có cái gì? Có được đại thông quan. Cái trí mà nó trùng khắp như vậy rồi, ánh mặt trời soi là không có phân biệt nha, soi là soi cùng khắp. Làm như vậy thì gọi là viên mãn, cho nên gọi là mãn. Chữ mãn đó là đầy đủ. Pháp tràng mãn hương Phật. Hôm nay mình học tới đây thôi. Rồi có cơ hội mình sẽ học thêm. Như vậy quý vị có hiểu được những cái ý nghĩa của từng tên của các vị Phật trong này ha. Thì khi mà hiểu như vậy mình thích lắm. Thì khi mà mỗi một lần mình đảnh lễ các vị Phật á, là tâm của mình rất là an lạc. Đảnh lễ từng vị Phật. Có ai có thắc mắc gì không? Thôi mình hồi hướng ha.
Chúng sanh